Moen ngày 23 tháng 10 năm 1983. Thưa các bạn, hôm nay chúng ta lại có cơ hội đồng thiền và bàn bạc về đại hạnh siêu sinh. Những gì quý báu nhất trong đời họ, vì người khác mới lập được một chút hạnh mà thôi. Ngày hôm nay chúng ta là người tu, đã xin danh tu, và từ ngày các bạn bước vào đây tu, các bạn thấy rằng tôi khổ, tôi đau khổ, tôi buồn bực, tôi bất thông, tôi đủ chuyện. Thậm chí tôi có thể kêu một từ nghiệp đây tôi quá buồn bực, không chỗ cứu rỗi. Nhưng ngày hôm nay tôi đã tu lập lại lần lượt, lập lại sự quân bình thì chúng tôi thấy tôi là người đã tự cứu. Và trong cái giai đoạn tôi đã tự cứu rồi, tôi đã làm gì? Tôi thấy tôi cũng có một chút hạnh. Tôi hy sinh, tôi làm những việc thế gian không muốn làm. Nhưng mà những việc đó tôi tìm ở đâu mà tôi phải làm? Tôi tìm thấy tâm thức tôi sung sướng, tê tai, nó thấy rằng đây là phải, đây là con đường phải đi. Nên chúng ta phải buông bỏ những cái gì mà chúng ta đang có, vì tâm hư tật xấu. Các bạn ngược lại, các bạn tu một thời gian rồi thấy cái sự buồn bực vô lý. Tại sao tôi phải buồn? Và tại sao tôi phải vội vui? Lúc đó các bạn thấy cái buồn vô lý, không cần thiết. Cho nên tôi mới đọc nguyên trực trong cái tâm thức của tôi. Tôi thấy tôi còn đường đi nữa. Đường đi càng sáng lãng, càng cởi mở, mở càng thanh nhẹ, càng tốt đẹp. Cho nên tôi đã có cái hạnh hy sinh tại thế. Tôi thấy rằng nhờ cái tu này, tôi lập lại được một phần quân bình cho chính tôi, và tôi muốn công hiến cho mọi người. Mà khi công hiến cho mọi người rồi thì tôi thấy tôi càng phải hy sinh nhiều hơn. Từ hành động, lời nói của tôi phải kỳ nhất. Tôi phải quan tâm mọi sự việc, mọi sự đau khổ của tôi, mọi sự cống cao ngạo mạn của tôi phải quan tâm, tôi mới lập được hạnh. Cho nên tôi đã chọn một môn thiền để định tâm. Và khi tâm tôi định rồi, tôi thấy tôi an nhiên, tự tại và thích tâm, và chỉ đi theo cái con đường thanh nhẹ để giải tỏa tất cả những cái sự ô trượt có thể trong tâm trí, trong tâm thức của tôi. Sự hờn thù hận ghen ghét không còn giá trị đối với tôi. Trước kia tôi là một người khó tánh, nhưng mà bao giờ đã hay được tôi là người khó tánh. Nhưng tôi thấy rằng tôi những sự nghiêm chính này là quý hơn. Nhưng mà kỳ thật tôi là người khó tánh, thiếu hòa đồng, không hiểu sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ đã hòa với tôi và cho tôi có cơ hội sống trong lễ sống. Vì đó tôi ở trong tâm tối, tôi ở trong khổ mà không hay, tưởng là tôi hay hơn người khác, giỏi hơn người khác, giá trị hơn người khác. Vì thật tôi là người bằng tiện hơn người khác, vì tôi không hiểu tôi. Tôi đề hèn mà tôi không hay, thì tôi không hiểu thôi. Rồi ngày hôm nay các bạn tu rồi, các bạn thấy cơ thể này nó rất tinh vi. Một tổ chức rất vĩ đại, hòa hợp với cả cả không vĩ được. Mà ai đã hy sinh cho nó có? Vang linh đồng yếu quá trong một nhịp để cấu trúc thành. Đó, chuyển qua trở về quy nhất một nhịp. Một nhịp là các bạn thấy bao nhiêu công lao mới kết thành, mới trụ thành một cái chỉ thiên địa thể xác của các bạn. Qua biết bao nhiêu cơn điêu luyện mới đúng tiêu chuẩn kết tập trong một cái chỉ thiên địa hiện tại mà các bạn đã và đang có. chúng ta thấy rằng càng thanh tịnh, thấy rõ khoa học quyền bí trong ta, khoa học đã có từ lâu, có triệu triệu năm, và sự kết tập đó thượng đế được chuyển giải từ bao nhiêu triệu năm nay, ngày hôm nay trình độ nào theo trình độ này, nội tới thể xác mà thôi, đừng nói chuyện khác. Một cấu trúc tinh vi vô cùng, mà trong đó nó là một cái trường hợp vĩ đại của giáo dục tâm linh của chúng ta. Từ hoàn cảnh này tới hoàn cảnh nọ để chi để thức tâm, từ sự học hỏi này tới sự học hỏi kia không ngừng nghỉ. Bây giờ các bạn có một người bạn thân tôi quen với ông đó, nhưng mà các bạn bỏ nó không tiếp xúc nó, thì sự tiến bộ của nó các bạn làm sao không? Mà khi các bạn tái tục tiếp tục với nó rồi, các bạn thấy nó có tiến bộ, nó có thay đổi, hay là nó đang trì trệ, cũng là một cuộc thay đổi hình phạt của tâm thức nó. Cho nên không có tư ngộ thì bất minh, mà ngồi nhà suy đoán là hư tất cả. Cho nên chúng ta phải lập hạnh, phải tìm cái ưu điểm tốt đẹp của mọi tâm linh mà xây dựng, đó mới biết giá trị của cái học. Mà đại hạnh, Bồ Tát đại hạnh, Phật đại hạnh, Thượng Đế đại đại hạnh, là lúc nào cũng xây dựng lo sửa chữa, chứ không có lúc nào mà hủy bỏ một việc gì. Khoa học quyền bí đưa đến là người ta cấu trúc, đưa đến là người ta hiểu rồi quán thông và xây dựng thiên hoa liệt cấp tốc. Đó là khoa học quyền bí. Cho nên lắm lúc các bạn thắc mắc bất cứ một điều gì đến với tôi, rồi tự nhiên chúng ta lại có cơ hội đọc giải để cho minh tâm chúng ta. Những chuyện thắc mắc của các bạn về với tôi giải tỏa là ở đâu mà tôi có khả năng đó. Phải do sự dạy sống lập hạnh của chúng tôi không? Tôi phải lập hạnh, tôi học, tôi phải thấy sự sai lầm của chúng tôi mới tạo thành hạnh kiểm tốt đẹp để công hiến cho các bạn. Từ lãnh vực nào, bất cứ lãnh vực nào các bạn thấy, tôi đâu có từ chối, tôi vẫn chấp nhận và tôi vẫn hạnh. Chuyện đau đâu nói cả triệu lần cũng phải nói, đó là một hạnh. Học nhẫn học hòa cũng là lập hạnh. Cho nên các bạn đã đi với tôi, đi trên đường lập hạnh, các bạn chấp nhận tiếp tục lập hạnh rồi, các bạn sẽ thấy cái hạnh vĩ đại của Phật, của Thượng Đế. Cho nên đại hạnh mới có siêu sinh. Chúng sanh tu rồi nhắc tới Phật, nhắc tới Thượng Đế, mình cảm thấy một cái gì tốt đẹp vô cùng trong tâm thức của chúng ta, là nó phải có cái cõi siêu sinh, cái chỗ bất diệt, chỗ đó là chỗ vô cùng, một nơi bất khả xâm chiếm, bất khả động, mà nó mới là siêu sinh. Rồi các bạn tu hỏi tôi như thế này làm sao tôi siêu sinh được? Còn chồng, còn con, còn vợ, còn con, còn gia đình, còn tiền bạc, tiền nào tôi siêu sinh? Thì các bạn định rồi, các bạn mới quan thông. Quan thông rồi, các bạn nghe là thấy rằng nhất lý thông, vạn lý minh, lúc đó rồi các bạn thấy tất cả đều siêu. Các bạn dồn nơi nào cũng là siêu. Thì cái sự sinh tồn của các bạn đâu có bị tiêu diệt nữa. Do đâu mà các bạn cảm ứng được điều đó? Do sự thanh tịnh mà thôi. Các bạn càng thanh tịnh càng cảm ứng được, mà càng động loạn thì càng không cảm ứng được. Ngay trong gia đình của các bạn còn động loạn thì các bạn lấy sự sáng suốt nhỏ mọn của các bạn đi lấn áp một người khác thì càng dính vô một cục và tối tâm thôi. Cho nên khởi điểm tốt gặp hai tốt, khởi điểm xấu gặp hai xấu. Tôi đã thường nhắc các bạn, mình làm cha làm mẹ cũng phải có lời nói ôn tồn, làm con đối với cha mẹ cũng phải dùng lễ nghĩa để đối đáp, phải hiểu chỗ đó. Thì các bạn không bóc phải trong cái chỗ đau khổ của nội tâm. Cho nên chúng ta phải làm cái hiếu hạnh, phải học cái hiếu hạnh, phải thực hành hiếu hạnh, phải tìm ra đâu mà chúng ta có. Cảnh đời, nói chuyện đời không ra gì, nhưng không có nó chúng ta đâu có biết nơi nào. Trước hết phải có đời mới có đạo. Chúng ta tìm những nguồn gốc và chúng ta phải quý mến nó và xây dựng nó, không có nên buông bỏ nó. Cho nên ngày hôm nay các bạn mới thích tâm và biết tu, biết thương yêu, biết xây dựng, đó là các bạn bắt đầu lập hạnh. Nên gia đình của các bạn trước kia không có cây, không có cối, không có vườn hạnh tốt tươi. Ngày nay các bạn tu rồi, các bạn thấy vợ của các bạn rất quý, con của các bạn rất quý, chồng của các bạn rất quý, con của các bạn rất dễ thương. Thấy không, cái vườn hạnh nó lần lần nó mọc lên, rồi cái tình thương đó nó sống động trong tâm thức các bạn. Các bạn đi lao động, bắt các bạn đi làm việc này cái nọ, rồi các bạn cũng nhớ cái vườn hạnh của gia đình. Rồi lúc đó các bạn bành trướng ra cái vườn hạnh của nhân loại vĩ đại vô cùng. Rồi lúc đó các bạn mới đi tới cái vườn hạnh của cả không vũ trụ, nó tinh vi sống động siêu vô cùng. Lúc đó cái thức sống của các bạn khác rồi. Thức sống của các bạn không còn trói buộc ở trong một chỗ, nhưng mà thức sống của các bạn là hòa đồng với tất cả. Thì các bạn mới nhận lãnh được hai chữ siêu sinh. Nhưng mà không tu, không hành, không chấp nhận, không bị động, không bị phá, làm sao các bạn mở được mà các bạn hiểu quan tâm. Cho nên trong gia can lúc nào cũng có cái chuyện bối rối gây gỗ với nhau vì bất minh. Chúng ta là người tu phải biết tha thứ và thương yêu. Rồi người này không biết, nhưng mà người này biết nhìn với nhau thì người kia lần lần họ sẽ hiểu. Có chỉ nhẫn chỉ hòa mà các bạn học hoài không thành. Học tức ngày nay các bạn muốn học không thành thì các bạn trở nên bất hiếu, bất nghĩa, bất nhân. Đó, cho nên chúng ta làm cha cũng phải học nhẫn, làm mẹ cũng phải học nhẫn. Nuôi con khôn lớn nhưng mà phải không hành, không lập hạnh, thì cái chỉ nhẫn của các bạn đó khổ cực gì con, nó lại mất dạy. Các bạn phải lập hạnh để ảnh hưởng con. Người sáng suốt phải dẫn người ngu muội đi tới nơi tới chỗ, nơi mà kêu bằng hạnh. Cho nên các bạn đi tới lớn tuổi rồi muốn có một chỗ hạnh phúc, giây phút hạnh phúc, nhưng mà hạnh các bạn không có thì làm sao bạn nếm được mùi hạnh phúc? Bạn đâu có biết đạo, bạn đâu có biết hưởng mùi đạo là hạnh đâu. Khi các bạn có hạnh tốt rồi, các bạn thấy cái mùi đạo quý vô cùng, thâm thúy vô cùng, cỡ mở vô cùng. Các bạn không cần rờ mó thân con của các bạn như xưa, nhưng mà tâm thức của các bạn luôn luôn ôm ấp muốn về con cái các bạn. Người con hiếu thảo biết tu luôn luôn tâm thức ôm ấp cha mẹ ta, biết yêu thương cha mẹ ta là biết yêu thương Thượng Đế các bạn. Biết yêu thương cha mẹ ta là biết yêu thương nhân loại, biết yêu thương cả cả không vũ trụ đó. Chứ không phải các bạn biết yêu thương trong cách mù quáng là binh cha ghét họ đó không được, binh mẹ ghét người ta là sai. Các bạn phải yêu thương, yêu thương sự tâm tối, yêu cả từ tâm tối của cha mẹ chúng ta, và chúng ta cố gắng tu để ảnh hưởng cho cha mẹ chúng ta trở nên sáng suốt. Đó là con người biết yêu thương, đó là các bạn đã lập hạnh rồi. Không phải yêu thương là binh vực một cách ngu muội, đó là yêu thương không. Tội nghiệp cho người đi sai đường. Và làm sao cố công lo tu học để ảnh hưởng người một ngày sáng suốt hơn. Vì dây lưng nợ liên hệ với cha con không bao giờ ngừng nghỉ được. Cha là con là cha. Nó luôn luôn nhắc nhở lẫn nhau, thương nhớ lẫn nhau, không có bỏ nhau. Phải hiểu điều này. Nhưng mà bị tâm đời một phút sai lầm thì các bạn cảm thấy sự xa cách, nhưng mà đâu có còn xa cách. Các bạn thấy thì sự kích động đó nó sẽ đem lại gặt cho các bạn gặt hái được một kinh nghiệm tốt đẹp và xây dựng vững tiến hơn. Những người nào đụng phải những cái tình trạng kích động của gia đình, gia can thì mới gặt hái được một đường, một chút xíu để nhất tơ để hiểu chữ yếu là gì, chữ sự thương yêu là gì, chữ gia trị của tâm thức là. Cho nên tất cả những gì của cả càng không vũ trụ nó nằm hẳn trong đáy lòng của các bạn chứ đó. Nhưng mà các bạn thiếu thanh tịnh thì các bạn tự cao tự đại, rồi các bạn dựng lên với tường tự ái tâm tối chặn mất tiên của các bạn mà thôi. Cho nên chúng ta muốn có sự siêu sinh tốt đẹp, chính mình phải lo, chẳng ai lo cho chúng ta. Nếu các bạn không lo tu học, không bao giờ các bạn đón nhận những lời minh triết siêu giác. Từ ngày các bạn bước vào vô vi tu tới bây giờ, nhiều cuốn băng các bạn đã nghe, nhưng mà sau những giờ thiền quý giá các bạn đạt tới thanh tịnh rồi, các bạn nghe các bạn bắt được một chữ và hai chữ, các bạn xin xin thâu đấy. Các bạn tưởng rằng các bạn đã về với thượng đế rồi, các bạn ở nằm trong một cõi siêu việt rồi, các bạn rất hãnh diện, các bạn không còn bị mắc nữa. Nhiều khi các bạn cảm thấy tâm thức các bạn sống động trở lại, thay vì chìm đắm trong cái cõi vô lý u mê. Các bạn mới thấy tội trạng các bạn tranh chấp giữa huynh đệ, gia đình, tỷ muội. Các bạn thấy rằng cái sự tâm tối các bạn đã theo đuổi vật chất, quý trọng vật chất thay vì tình thương của huynh đệ tỷ muội, của cha mẹ anh em, nhân loại của càng không vũ trụ. Mê đậm phải giới hạn không các bạn. Và mở thanh sang suốt, hỏi cái đó là hòa đồng không ạ? Cho nên bất cứ đời nào thế nhân đều quý trọng những lời minh triết lưu lại. Ngộ phải cảnh khổ, ngộ phải cảnh buồn tuổi rồi mới đạt những cuốn sách minh triết, mới vào chùa tìm hiểu lịch sử của Phật, mới bước vào nhà thờ để cầu xin chúa độ, tìm thiên liên để chỉ về đường. Các bạn thấy không? Cho nên chúng ta có cơ hội lập hạnh, nên lập hạnh. Chúng ta không nói rằng chúng ta có thể làm đại hạnh một lúc, không được. Vì sự ngu muội chúng ta càng ngày nó càng che lấp vì tình cảnh gia can. Chúng ta phải cố gắng vươn lên. Chỉ con người giới hạn trong định luật sanh lão bệnh tử rồi. Chúng ta không lo, chẳng có ai lo. Cho nên chúng ta người tu đây, chúng ta đồng thiền đây, mục đích chúng ta mưu cầu, mưu cầu sự tự thức để hiểu mình và sửa mình để phục hồi tâm linh sẵn có của chúng ta. Nếu chúng ta không sửa lấy, chúng ta làm sao mà chúng ta phục hồi? Chúng ta có quà quý trong nội thức mà không biết xây dựng, không biết giữ lấy, làm sao chúng ta tiến? Phải giữ lấy và phải chăm sóc cho nó, và phải chấp nhận sự sai lầm của chúng ta. Các bạn không có thể sống trong chỗ độc tài. Các bạn nhớ độc tài là tâm tối đó các bạn, không phải người khôn đâu các bạn. Những người ngu nó mới độc tài, người khôn không độc tài. Bạn nhớ cái câu này, người khôn là phải hạ mình để học hỏi, nó mới đi tới vô cùng. Còn người ngu sinh ta đây là độc tài. Các bạn thấy không? Bạn thấy giới hạn. Cần chiếu hoàng ai mà cúng, nhưng mà ông Phật thao gỡ nghiệp chướng rồi khiến gì người không có thỉnh, không có mời người ta cúng, nhưng mà ta đem đặt hình trong nhà ta thờ. Các bạn thấy không? Cho nên ngày hôm nay các bạn tu là những gì? Tự giải nghiệp mà thôi. Cách các bạn càng mở cái nghiệp nó phải càng tan, tức là sự sáng suốt hòa đồng. Rồi lúc đó các bạn mới thấy rằng cái hạnh các bạn càng ngày càng cao. Các bạn vui ngồi trong chỗ thiếu thốn mà cái tâm thức vui vô cùng. Các bạn sống trong vườn hạnh cái càng không vũ trụ. Các bạn xem vợ xem con quý biết là bao nhiêu, nó là một vườn hạnh. Nó đang vươn lên, nó đang mọc từ cái lá, từ cái hoa, từ cái quả tốt đẹp để cống hiến chúng sinh. Các bạn lại quy các bạn nhiều hơn, quy cái tiểu thiên địa này nó biết bao nhiêu sự cấu trúc tốt đẹp từ tế bào một, để đưa các bạn trở về cái chỗ vinh hạnh đại đạo. Trên đường đi xác này nằm trong lĩnh vực sanh lão bệnh tử là để cho các bạn thấy các bạn đang trên đường đi. Đi tới một giai đoạn nào rồi nó sẽ đi trong sanh chỗ diệt rõ ràng. Nó không còn nữa. Và nó phải đi với cái gì? Đi với cái thức vô cùng của chúng nó. Đi mà, tiến tới. Tiến trong sự nhẹ nhàng, trong sự trật tự, trong mọi sự thức giác tốt. Bạn thấy rõ chưa? Mỗi ngày các bạn đến thiền đường chung đụng với bạn bè, kể nói này người nói nọ, các bạn thấy rằng người đời còn mê chấp. Tu không là tu, lo cãi nhiều hơn. Phải mê chấp không các bạn? Nhưng mà nhờ sự mê chấp đó các bạn mới thức tâm. Thức tâm rồi các bạn mới lập hạnh. Từ hạnh nhỏ đi tới hạnh lớn mới kêu mình đại hạnh. Còn không có sự mê chấp làm sao các bạn đi lập hạnh được? Thấy nó không còn thiết nhưng mà nó còn thiết. Vì chúng ta phải bước qua giới đó. Ngày hôm nay chúng ta phải biết, mới biết rõ rằng giá trị của tha thứ và thương yêu là vô cùng. Ngày nay mới thấy. Mà nếu không bước qua giai đoạn đụng chạm đó làm sao ngày nay mới thấy được? Cho nên trong gia đình, anh em, chị em cũng chung một mẹ, nhưng mà tánh khác nhau, lắm khi cũng đụng vô cùng. Cũng như trâu bò đụng với nhau, cha con như trâu bò đụng với nhau. Để khi đi thức tâm thì lấy gì mà học? Đó là bài học trực tiếp cho các bạn. Nếu các bạn thức tâm thì các bạn học mấy hồi. Mỗi người có một cái lỗi đó bạn. Rồi sau này các bạn ra đi, nếu không lên được thiên đàng, các bạn xuống địa ngục thì chỉ lãnh tội mà thôi. Vì các bạn là căn bản là một tội hồn tại thế, đang chịu cảnh hành phạt này tới cảnh hành phạt kia. Trong lưng nuôi con chứ cha cũng phải nghe. Các bạn thấy chưa? Công lưng xây dựng chữ hiếu, nhưng mà cha cũng chữ con. Mới thấy rõ chỗ này. Đó là cơn điêu luyện với các bạn. Nếu không mượn cái những cái hành động đó, làm sao điêu luyện các bạn tiến với tinh vi và tốt đẹp hơn, và xây dựng cho các bạn có một vườn hạnh tốt đẹp. Bạn thấy không? Cái hộp giống luyện với đất, các bạn phải lấy đất đè lên lên nước, đổ lên bao nhiêu sự trần trầm chất trên đầu của học giống, hậu học giống nó thành cái. Vì khả năng vô cùng của nó có, dù cho đè đi cách mấy nó cũng lên lại. Cho nên Thượng Đế luôn luôn gặp chúng ta, dày chúng ta là cứu độ chúng ta. Nghiêm phụ tại thế gian thấy dày con là cũng biết cứu độ cho con thành người. Thấy không? Vì các bạn mỗi người đều có một cái hạnh và có một sức tiến hóa vô cùng, chịu đựng và tiến hóa vô cùng. Cho nên bắt buộc các bạn phải ở trong cái hoàn cảnh đó mới tiến được. Cho nên sự loài người đã cho chúng ta thấy những vị tu học luôn luôn bị nói quan, bị chửi một cách vô lý, không động đến người ta mà người ta cũng đâm đầu chửi mình. Đó là mình phải cảm ơn. Mình phải lấy quan làm ấn. Họ dặn mình chừng nào mình hãy nhờ họ mà mình nhờ họ mà mình đạt được sự thánh tịnh, nhờ họ mà mình lập một cái hạnh cao siêu để hòa cảm với tất cả. Cho nên người tu phải học nhận học hòa, phải chấp nhận đó các bạn. Nếu các bạn không chấp nhận làm sao các bạn tiến được? Nên tất cả các thiền đều vô vi gặp nhau thì cãi nhau, nhưng mà rốt cuộc thiền rồi thì thấy không có. Cái tâm tôi không có chấp anh đó thì tôi cũng chả có ghét anh đó, tôi thấy tôi thương. Sau sự cãi vã thì tôi thấy mới thấy rõ chân tướng của huynh đệ của tôi, chân tướng của tình thương, chân tướng của sự mưu mô, sự kích động. Sự kích động, sự mưu mô đó nó mới đem lại cho con người tự thức. Vì việc nó không thành, người nào mưu mô hại người nào rốt cuộc cũng chả có thành việc gì. Khởi điểm xấu gặp hai sau, khởi điểm tốt gặp hai sau. Đừng nghĩ xấu cho người khác, nhưng mà chúng ta dốc tất cả tinh thần xây dựng để cống hiến cho nhau. Thế gian này bạn chống được gì, nhưng mà bạn hòa bạn xây dựng thì được. Con thú mà người ta còn xây dựng kêu nó đi chạy theo, ủng hộ gì con người mà các bạn không xây dựng cho nó tiến hóa tốt đẹp hơn, cho nó có một hành trình tươi tắn hơn để đóng góp cho chung. Cho nên các bạn đã đón nhận không ít của vương lắm khi các bạn bàn cãi trong thiền đường các vô lý ồn ào, nhưng mà rốt cuộc mọi người trở về quy bộ quy củ trật tự tu tịnh để tiến mà thôi. Càng bực mình thì bữa tối nó càng thi nhiều hơn. Nó chìm có trời Phật không, mà tại sao mà cái chỗ này nó động loạn vậy? Nhờ đâu? Nhờ sự kích động đó các bạn tìm ra cái chân lý thanh tịnh trong tâm của các bạn. Nó tinh vi vô cùng chứ không phải chuyện giỡn cợt. Thấy giỡn cợt nhưng mà nó lại tinh vi. Nó có giải pháp để dẫn tiến tâm linh. Nhiều bạn còn mê chấp tình đời, nó cái đám này nó lộn xộn, nhưng mà kỳ thật nó không phải. Các bạn đi ra chợ còn lộn xộn hơn nữa, nhưng mà cái lộn xộn này nó lại tìm ra một cái giải pháp để tự thoát, là nó có cái pháp thiện. Nó có chê bai nó mới thấy sự sai của chính nó. Nhiều khi nó khen bợ nó cũng thấy sự sai của chính nó. Rồi nó đặt cái quân bình thì nó thấy thế ra cũng chả cái gì mà đáng học hết, chả có cái gì đáng học. Mình tự tỉnh thức và tự tỉnh đi mà thôi. Cho nên tôi đã nói các bạn tự tu tự tiến, nó không có ý lại như có người truyền pháp. Nhiều khi các bạn đồ ra những lời nói của người truyền pháp, nói cho hay, nói cho giỏi, và các bạn đề ra mà thôi, chứ tôi thực chất không phải vậy. Các bạn hành để các bạn thấy chân tâm các bạn. Các bạn thấy ân sư nằm trong bạn rất rõ ràng, thanh tịnh đi các bạn. Khi các bạn thanh tịnh thì các bạn mới chế ra tia hào quang tốt đẹp xung quanh. Mà nếu các bạn thiếu thanh tịnh và nhờ đỡ hoài thì các bạn động loạn nhiều. Thậm chí những người đang nhờ những thiên liên giúp đỡ cũng ở trong động mặt thôi, vì chưa sử dụng được khả năng sẵn có của chính mình. chưa lập được hạnh kiểm tốt đẹp chính mình. Cho nên cố gắng đi, vì các bạn hiện tại không nhiều thì ít cũng học ngoan ngoe chút đỉnh, biết chữ nghĩa, biết đặt vấn đề, biết tranh cãi chuyện đời, biết nói chút đạo, các bạn lại có cơ hội tiến hóa. Mình nắm lấy cái cơ hội đó, cái cơ hội đó tinh vi vô cùng, nắm được thì nó tiến ngoài, nó sẽ tuôn chảy trong tư tưởng các bạn, càng ngày càng nhiều, càng cởi mở, càng thanh thản, càng sáng suốt hơn. Cho nên chúng ta bên đây để nghiên cứu tu học thì hàng tuần nó sẽ ra những chuyện mà chúng ta mong muốn được có. Chuyện gì các bạn mong muốn? Muốn gia đình các bạn được an cư, muốn tâm thức các bạn được bình an, muốn thay chân tương của các bạn bạc thân. Cho nên cái đường đi nó phải từ từ như vậy, thì chúng ta mới thấy rằng phải có làm mới có, phải hành mới có. Nếu mà các bạn không hành làm sao có? Cho nên các bạn đã bỏ công, bỏ thì giờ để hành, hành thì phải đạt chứ. Thì không nhiều thì ít, các người cũng tự nói rằng tôi đã biết được cái này. Chính tôi cảm thức, chính tôi đã thấy rõ như vậy. Cho nên trên đường đi nó vô cùng phức tạp. Nhưng mà những người vô vi thấy sự phức tạp thì chỉ thường tịnh. Vì nó thanh tịnh, nó dòm gia đình nên lúc nào cũng phức tạp, không có ý nghĩa. Tình cha, tình con khác nhau, anh em khác nhau, lung tung lèn xèn trong gia đình không có ngon lành gì. Nói thì ngon nhưng mà thiệt không có ngon, không có tốt, không phải lý được. Rốt cuộc vì chúng ta chỉ tìm con đường, đường tu là lý tưởng nhất mà thôi. Tu là xây dựng sự khiếm khuyết của chính chúng ta. Cái nào chúng ta thiếu thốn, nó phải tìm được cách tu bổ cho nó đầy đủ. Ai giúp ta bằng ta, ai đem có thể đem ta đi đến cái chỗ siêu việt tốt đẹp đó. Cho nên mỗi ngày các bạn mỗi chút thì mới mỗi cảm ơn được những điều quý báu, những kinh lành về với các bạn. Chung quy cũng phải thương yêu và thể hiện. Hàng ngày hàng đêm càng hôn vũ trụ đang thương yêu chúng ta và xây dựng chúng ta rất rõ ràng. Thì tôi đã giảng từng cờ có nóng có lạnh, hoàn cảnh có kích có động, có hòa vui, thế hả? Cho nên mọi người chúng ta phải cố gắng lập hạnh tu hành, tự nhiên các bạn sẽ có sự phát tâm đó. Vì các bạn thấy sự đau khổ của người khác là sự đau khổ của các bạn, thì không làm thế nào các bạn không phát tâm. Không có từ chối sự phát tâm của chính bạn. Cho nên nhiều bạn mới vô tu 4 năm tháng muốn đem pháp này truyền cho người khác nhưng bị chửi tơ bờ. Nào là tà đạo, nào là ăn cướp đủ thứ hết, bị chửi tơ bờ. Rồi về thì cứ tìm tại sao. Đám này nó không ăn cướp tôi, nó không hại tôi, nó lại tốt hơn người nhà của tôi. Thì tôi thấy tôi càng tu, tôi thấy thế rồi. Thế gian có sự mê lầm. Người đời nói hay nhưng không phải hay. Xét chiều sâu của họ là lung tung phạm rồi, tái phạm. Có nhiều người tu đạo này nó hay ca tụng đạo đó, rồi một ngày đó là chê, tự phản lại họ mà thôi. Cái bản chất phản chất của người đời nó phải thường xuyên như vậy, vì nó không vững, nó yếu hèn. Có người bất trung là bất chính đó các bạn. Thế gian họ tôn trọng bề ngoài, ông đó giàu có, ông nói là đúng, nhưng mà ông nói thật lắm. Vì ông đâu có biết ông là ai đâu. Các bạn thấy không? tội nghiệp. Chúng ta người tu không có tiền, nhưng mà các bạn phong phú trong điển giới, các bạn giàu có hơn một ông tỷ phú ở thế gian nghèo nàn. Nghèo nàn trong tâm thức là không còn giá trị gì, tương xứng với vật chất hết. Thua vật chất sao? Ôm vật chất mà không biết nguyên lai bổn tánh của vật chất là thua vật chất sao? Làm sao biết bảo toàn? Rốt cuộc khổ vô cùng, tự hành sát, tâm lẫn thân lúc nào cũng bất ổn. Đề ra kế hoạch này, kế hoạch kia, kế hoạch nọ, rồi một ngày cuối cùng thì chửi họ, họ chửi mình. Cho nên nhiều người đã làm tốt cho xã hội rất nhiều, nhưng mà rốt cuộc cũng bị chửi. Người kế tiếp chửi, tại sao Thượng Đế an bài như vậy? Tôi làm điều tốt mà tôi lại bị chửi. Nhưng mà nhờ cái chửi đó là đưa các bạn lên, nhắc các bạn đừng đi quá thế, đừng làm chuyện ngoài khả năng của các bạn. Thượng Đế cho các bạn mới sáng suốt, mà các bạn đừng tưởng rằng các bạn hay, có gì hay. Ông Thượng Đế không chuyển các bạn không làm thành công, không độ các bạn không làm được, không kích các bạn không bao giờ các bạn tiến. Mà các bạn không có cái thể xác đương hành này, không có việc gì các bạn vẫn đang làm thành. Nhưng mà thể xác đương hành này là cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, mà nó có kể, có cả người hạnh tươi đẹp trong tâm thức các bạn. Các bạn mới có cơ hội phát tâm. Cho nên chúng ta không nhớ Thượng Đế nhiều hơn. Chính Ngài đang điều khiển, đang điều động chúng ta làm việc đấy. Chứ đừng đứng là kế hoạch này là của tôi, không có đâu. Tôi là một thằng ngu mà thôi. Tôi chỉ biết tôi ngu là tôi được học và tôi được tiến. Nếu tôi khôn thì tôi đứng đó mà thôi. Lý luận này, lý luận kia, lý luận ở trong mê chấp và kẹt mà thôi. Rồi đi tới thép, đi tới chỗ kỳ thị lên mình. Kỳ thị lên mình mà không hay. Ngược lại có khen mình, có sự khen mình là chi mình. Ngược lại đi, các bạn tính ngược lại là đúng rồi. Các bạn muốn đề cao các bạn là đề bẹp các bạn đó. Rõ ràng như vậy. Cho nên chúng ta phải trở về với sự quân bình. Tôi cũng không biết cao, cũng chả biết thấp. Tôi chỉ biết tu để biết tiến mà thôi. Tôi biết giải thoát là điều quan trọng. Cơ hội cuối cùng của một tâm linh của tôi là giải thoát. Tôi phải trở về lại với sự quân bình của chính mình. Phá mê phá chấp để thấy tội lỗi của tôi đối với người của gia can tôi, đối với xã hội, đối với càn khôn vũ trụ. Tôi đang thiếu nợ chưa trả nổi mà tôi tưởng là tôi giàu giàu thế nào. Tôi là một thằng nghèo nàn nhất. Từ cái có đi tới không, các bạn thấy chúng ta ở Việt Nam ra thiếu gì tỷ phú, còn đồng xu nào ăn hủ tiếu đâu, thấy không? Bởi vì người đó hồi trước ôm có cái có không, mà bây giờ trở nên không mà cũng chưa có ai nữa, chưa có biết nữa. Tưởng là tôi có thể tái lập cái có, nhưng mà không bao giờ được đâu. Bạn nắm chặt hai tay mà Thượng Đế rút ra không còn đồng xu, bạn không hay. Giờ đấy các bạn sẽ thấy. Tôi nói đây rồi các bạn sẽ chứng nghiệm. Chúng ta đã thấy rõ khi chúng ta còn ở quê nhà thiếu gì dạy dạo, nhưng mà ngày nay không còn được. Rồi ra đây cũng vậy, đâu phải cảnh tự do không có cảnh đó, có chứ. Nhiều người keo kiết đủ thứ, nhưng mà một ngày nào đó rồi mang cái bệnh cũng chả còn đồng xu nào trước khi ra đi, thậm chí mua cái hòm không đủ tiền nữa. Có phải ông trời giúp không mà?
cho các bạn một trận bệnh hoạn là không còn đồng xu nếu các bạn là người thiếu đức.
Thấy rõ không? Con người phải có hạnh đức mới tiêu mà. Cho nên chúng ta tu đây là xây dựng điều đó. Nhiều người bạn nghèo không có đồng xu, nhưng mà tâm luôn luôn muốn cứu độ, muốn giúp đỡ người khác. Đó là người đã được cơ hội tạo hạnh đức cao siêu. Rồi đấy, sửa tâm sửa tánh, ông trời chỉ giao phó nhiệm vụ trọng trách. Trong không mà có đâu các bạn. Còn những người mà không biết hưởng cái hạnh đức cao siêu của trời Phật thì trong có mà không đó các bạn. Đường đi các bạn còn dài hơn tôi còn chút nữa là tắt rồi, cái đèn tôi không bao lâu. Nhưng rồi cái đèn của bạn sẽ tiếp tục để rọi đường, và các bạn sẽ lấy chiến hiển vi phân tích những lời nói của tôi. Lúc đó các bạn mới thấy cái sự vây trả rõ ràng tại thế gian, địa ngục tại thế gian, thiên đàng tại thế gian, tất cả những gì được quy tụ về đây tinh vi nhất, để cho mọi người có cơ hội phân tích tự tu tự đức. Cho nên cảnh đời là bãi trường thi, nó phải có đủ bài học cho các bạn. Các bạn lập hạnh sớm thì các bạn sẽ đi tới sớm, lập hạnh trễ thì các bạn sẽ đi trễ và mà nhập thân. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có hội đồng chung thiện trong tình bạn đạo thương yêu vô cùng, bước vào Tây Bắc mặt mực vui vẻ. Tâm thức của chúng ta cũng phải giống như hành động của chúng ta mới là quy bảo. Cho nên các bạn khắp các nơi sau sự bàn cãi ôm nhau khóc, ôm nhau xây dựng trong sự thương tha thứ và quý trọng hạnh hy sinh của mọi cá nhân. Cho nên hôm nay chúng ta lại còn cơ hội ôm ấp nhau, phân tập để tìm hiểu sự sai lầm của chính mọi cá nhân và tự tu tự tiến, trở về trong cõi thanh hoa siêu sinh và nguyện lập đại hạnh để tự đạt thành thật. Cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.